ở trên trời có các vị tiên thiên, mà ông đó là ông vua của các tiên thiên đó, trên Đế Thích. Ở trong kinh nói một đoạn, có một vị Đế Thích đó nói một câu kệ với một vị thiên, một vị chư thiên tên là Matali. Ông vua trời đó, ông nói một câu kệ với một ông chư thiên đó tên Matali. Ông nói một câu kệ như vậy, cái này là tiếng Phạn. Ông nói Yegahatha Punyara Silavanto Upasika Dhammane Dharam Pusenti Te Manasami Matali. Ông vua trời đó, ông nói với một vị chư thiên như vậy, nói một cái câu kệ như vậy. Vậy câu kệ đó có nghĩa là ông Đế Thích, ông vua trời nói với ông chư thiên đó là tên Ma Tinh, này Ma Ta Ly, người cư sĩ nào làm phước có giới hạnh là thiện nam, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, ta xin lễ bái người ấy. Nào quý vị nghe không? Ông vua trời mà nói với một vị chư thiên vậy, nói cái người cư sĩ là người còn tại gia nào đó, biết làm phước có giới hạnh, là một người thiện nam. Thiện nam là người đàn ông đúng đó, nam là đàn ông đó, biết nuôi vợ con đúng theo pháp, nuôi vợ con đúng theo pháp được Phật dạy, ta xin lễ bái người ấy. Chư thiên đấy xin lễ bái cái người mà biết như vậy. Thành ra mình tu chính chắn đó, chư thiên ưa hộ trì mình ở chỗ đó, thấy không? Vị chư thiên Matali nói đáp lại với ông Đế Thích đó, vị chư thiên Matali đáp câu kệ ấy rằng: tâu đức Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng vị tu sĩ nào mà người ta thường ca tụng thì người cư sĩ ấy cao quý trong đời. Tâu Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng ai, tôi cũng xin lễ bái và kính trọng người ấy. Nào quý vị nghe, ông vua trời nói với chư thiên đó, chư thiên đáp lại nói: nếu Đế Thích vua trời lễ bái ai thì chư thiên cũng xin lễ bái cái người đó. Thành ra trong kinh nhắc nhở mà chúng ta tu hành cho đúng, chúng ta ở đời cũng vậy, trong cửa đạo cũng vậy, làm cho đúng chư thiên hàng hộ trì, chứ không phải cầu mà được, chúng ta phải làm mới được. Còn cái nói đi vô, xin lỗi, đi thắp nhang đi cầu được đó là cái chuyện gì đâu. Nếu quý vị vẫn tin là quý vị thắp nhang được là tôi nói không có, mà không có quyển kinh nào, chỗ nào mà Đức Phật nói quý vị đi thắp nhang quý vị có. Nhưng mà quyển kinh nào, chỗ nào Đức Phật thì dạy quý vị phải làm mới có. Đó, quý vị nên nhớ như vậy. Vậy tôi thường nói, quý vị thắp nhang với cái sự mê là khác, mà cái người ta tu học á, ta thắp cái nhang xuống là khác rồi, khác hơn quý vị rồi, hiểu không? Thấy không? Thì vì quý vị thắp nhang, quý vị không biết cái gì quý vị cầu, mà quý vị không làm cái gì hết trơn, làm sao có. Thật ra những cái người mà người ta tu hành đúng đắn, người ta thắp cái nhang xuống đó, là cái tâm ta trong sạch, là cái luồng điện người ta phát ra là chư thiên nhận được liền. Nhận được cũng như quý vị mở đài ra vô TV mà nhận được vậy đó. Còn quý vị mê, quý vị không có làm cái gì tốt hết á, mà quý vị muốn, quý vị thắp ba cái nhang, cái đài quý vị tắt, bị cái mê đó nó tắt, cái đài đó mở không tới chư thiên, mà quý vị cứ lầm tưởng tới chư thiên, thành ra khác chỗ đó. Quý vị nên nhớ, thành ra đó, ở trong kinh nói Đế Thích là vị thiên vương, là vua trời, làm chúa tể trong hai cõi trời, là tứ đại thiên vương và đao lợi thiên, mà ngài còn kính trọng người hành theo pháp tiếp độ vợ con, thì chư thiên, các vị chư thiên làm gì không hộ trì và kính trọng. Trong kinh nhắc chúng ta, nếu mà chúng ta hành đúng theo cái lời Phật dạy là chúng ta sẽ được như ý. Mà cái này chúng ta không hành theo đúng thì không hành theo đúng, thành ra không được. Rồi có người nói tôi tin quá mà tôi không được cái gì hết trơn đó, thành ra cái ngã lòng. Làm sao mà được, tôi tin là tin vậy thôi mà tôi không có làm cái gì trong cái sự tin đó hết. Quý vị tin là một việc, mà quý vị làm theo là một việc, mà quý vị nên hiểu cái đó. Quý vị đến đây nghe tôi nói pháp là một việc, quý vị hiểu là một việc, mà quý vị không làm hay là làm theo là một việc khác. Quý vị hiểu được cái đó, cái lời tôi nói đó. Thành ra đó, ở trong cái sự nghe pháp đó, quý vị phải thường thường đi về nghe rồi phải suy nghĩ, đừng có tin liền. Suy nghĩ coi người đó nói như vậy, ông pháp sư đã giảng như vậy đúng không? Lấy cái trí của mình lên đó. Mỗi người đều có cái trí riêng. À đúng, đúng vậy thì ta làm, phải làm theo, chứ không phải chỉ nghe suông. Nếu mà quý vị chỉ nghe suông đó là chỉ có nghe vậy thôi, nhưng cũng không có được cái gì mà hơn cho đó đâu. Thành ra quý vị được nghe cái pháp thứ 13 thì quý vị thấy nghĩa là tiếp độ vợ, tiếp độ chồng mà Đức Phật nói kỹ càng lắm. Tôi tin chắc không có người mẹ, người cha nào mà dạy con khi đi cưới vợ hoặc đi lấy chồng đó, kỹ càng như vậy đâu. Có dạ thiệt, nhưng mà chắc có lẽ không có dạy ra rõ ràng. Quý vị thấy Đức Phật quan tâm tới cái đời sống của chúng ta như là biết bao. Bây giờ nói cái hạnh phúc thứ 14, bởi vì những hạnh phúc này nói lạ được, nó dễ hiểu lắm, là nói về làm xong việc làm của mình. Làm xong cái việc làm của mình, Đức Phật muốn dạy là làm việc gì cũng phải làm cho nó xong, đừng có làm nửa chừng, đừng có bỏ dở ha. Làm xong cái việc làm, tiếng Phạn, tiếng Độ là Anapulacha Kamanta. Tiếng Phạn là tiếng Độ là Anapulacha Kamanta, đó là làm xong việc làm của mình. Làm xong việc làm của mình nghĩa là làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, không làm nửa chừng bỏ dở. Đức Phật dạy khi mà chúng ta làm cái việc gì đó phải làm cho đến nơi đến chốn, làm cho có kết quả, đừng có làm nửa chừng bỏ dở. Khó lắm, khó lắm, nhất là trong cái học đạo này chúng ta thường thường bỏ dở. Bởi vì cái học đạo này nó phải hành cái tâm, mà ít người muốn cho hành cái tâm lắm, thấy không? Ít người muốn vậy lắm. Bởi vì nghĩ nó cái tâm này phải sung sướng, mà dạy cái tâm làm cái vậy, dạy cái tâm làm cái kia, dạy cái tâm nó cái này không nên làm, cái nào không nên làm, ít người muốn lắm. Ha? Khó. Mà Đức Phật thì dạy nói phải làm cho đến nơi đến chốn, thấy không? Muốn làm việc cho đến nơi đến chốn á, ta nên theo lời Phật dạy mà phân biệt việc làm ra làm hai loại. Chúng ta muốn làm cho đến nơi đến chốn thì phải nghe cái lời Phật dạy mà phân biệt làm việc ra hai loại là việc làm đem an vui đến cho chúng ta có ba trường hợp. Một là việc làm đem cái sự vui đến cho mình, việc làm đem cái sự an vui có ba trường hợp. Một, tiếng Phạn á, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ, nói là Anakulam. Chữ Anakulam nó có nghĩa là làm cho đến kết quả, không bỏ dở nửa chừng. Và cái việc mà làm đem cái an vui là phải làm cho tới kết quả, đừng có bỏ dở nửa chừng. Hai, tiếng Phạn là Balaham, có nghĩa là làm đầy đủ không thiếu sót. Làm đầy đủ, công chuyện nó phải làm cho đầy đủ, đừng cho thiếu sót cái nào hết. Điều thứ ba, tiếng Phạn là Sucharitam. Sucharitam có nghĩa là làm trong sạch, nghĩa là làm là việc làm không lẫn tội lỗi. Làm phải làm trong sạch, đừng cho lẫn cái tội lỗi trong đó. Như vậy việc làm mà đem cái sự an vui đó là có ba trường hợp, là làm cho đến kết quả không bỏ dở nửa chừng, làm đầy đủ không thiếu sót, làm trong sạch nghĩa là việc làm không lẫn tội lỗi nào hết. Mà việc làm đem sự tai hại đến cũng có ba trường hợp. Đó. Bây giờ nói về việc làm mà đem cái sự hại thì chúng ta cũng có ba điều. Một, tiếng Phạn là Akulam. Akulam là làm việc thường bỏ dở. Chúng ta làm có khi nửa chừng bỏ, nó có tai hại. Vậy cũng như quý vị làm một việc gì đó rồi tính làm rồi cái mua sắm lại làm, mua sắm lại làm cái làm biến hoặc giả chán bỏ thì mất cái số tiền đó, thấy không? Đó, việc làm bỏ dở. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Balaham. Balaham tiếng Phạn là làm đầy đủ không thiếu sót. Đối chiếu cái trên là làm đầy đủ không cho thiếu sót. Điều thứ ba là Sucharitam tiếng Phạn. Sucharitam là làm trong sạch. Xin lỗi. Từ nó lộn. Điều thứ hai là Siddhilam, làm không hết lòng. Bây giờ nói về làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng, là đối chiếu cái ở trên làm đầy đủ nãy đó, là mình có tai hại là mình làm không có hết lòng, mình làm miễn cưỡng thôi, làm cho có. Tiếp hạng là Siddhilam. Điều thứ ba là Ducharitam. Tiếng hạng Ducharitam làm không trong sạch, nghĩa là làm việc tội lỗi, đối chiếu với ba điều ở trên là cái việc làm mà có tai hại. Tôi xin lặp lại là việc làm mà đem ăn vui tới đó, trong kinh nói là phải làm cho đến kết quả, không bỏ dở nửa chừng, phải làm đầy đủ không thiếu sót, phải làm trong sạch nghĩa là việc làm không có lẫn tội lỗi, đó là đem sự ăn vui đến cho mình. Còn cái việc làm mà đem cái tai hại đến cho chúng ta đó là làm việc thường bỏ dở này, làm không hết lòng nghĩa là làm miễn cưỡng, làm không trong sạch nghĩa là làm việc tội lỗi. Sở dĩ người ta làm việc không tới nơi tới chốn á, là vì người ấy không bền chí, hay là ngã lòng trước nghịch cảnh. Mình làm không tới nơi tới chốn vì mình không bền chí nè, mình ngã lòng trước cái nghịch cảnh. Có cái nghịch cảnh gì xảy ra, nghịch cảnh là cái cảnh khác xảy ra nó làm nghịch lại mình chán đi, mình ngã lòng đi. Ví dụ mình học đạo nè, mà mình có việc ở trong gia đình rồi cái mình buồn quá, mình nói là thôi buồn quá thôi học đạo. Sự thật cái học đạo là tốt, đâu có ăn thua gì cái nghịch cảnh của gia đình mình, mà mình đem cái nghịch cảnh gia đình mình vô cản trở cái học đạo luôn, nghĩa là đem nó nói thôi thèm học đạo nữa đó. Hiểu cái đó không? Quý vị hiểu dễ không? Cái sự học đạo là tốt, mà cuối cùng mình có cái nghịch cảnh của gia đình cái mình bỏ luôn cái học đạo, cái đó mình dại quá đi. Mà cái học đạo nó không có liên can tới cái kia, nó sự thật cái học đạo còn giúp đỡ nữa, mà mình nghĩ thôi cái gia đình vậy thôi mình bỏ dở đó. Như vậy đó là mình bỏ dở nửa chừng, ngã lòng trước cái nghịch cảnh, thiếu cương quyết để làm cho đến cùng đó. Vì vậy mình thiếu cái cương quyết để làm tới cùng. Theo lời Đức Phật dạy á, người muốn làm việc cho đến nơi đến chốn thì phải có bốn pháp. Đức Phật dạy á, người muốn làm việc đến nơi đến chốn có bốn cái pháp, gọi là tiếng Phạn là Ittipada. Ittipada là bốn pháp như ý. Bốn pháp như ý. Rồi, tiếng Tàu mình nói là Sư Dụ Y Phạ. Sư Dụ Y Phạ là bốn pháp như ý. Đức Phật đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng do nơi bốn pháp này. Đừng quên cả Đức Phật mà ngài đắc quả được đó, vì ngài hành theo bốn pháp như ý này nè. Quý vị nghe cho kỹ. Vậy bốn pháp như ý là gì? Một, tiếng Phạn là Chanda, tiếng Bali, tiếng Ấn Độ. Chanda là dục như ý. Xin lỗi, dục đây không phải tham dục nha, quý vị nghe kỹ. Dục đây là gì? Là sự vui lòng thả thích làm. Mình làm việc với sự vui lòng thả thích, muốn làm như vậy. Đó, thấy không? Cái mình dục như ý này thứ nhất là vui lòng đó. Dục ở đây có nghĩa là vui lòng thả thích, dục là thả thích là. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Viriya, là tinh tấn như ý. Đó, tinh tấn như ý là một cái hạnh mà trong Bồ Tát hạnh đó, hạnh tinh tấn của Bồ Tát. Quý vị có nhớ tôi nói đó, lục ba la mật của Bồ Tát nó có một cái hạt, cái ba la mật là tinh tấn ba la mật đó. Thứ hai là tinh tấn như ý, là sự cương quyết làm việc. Tinh tấn là mình làm hoài, cương quyết làm hoài không bỏ đó. Điều cái như ý thứ hai là tinh tấn như ý. Điều thứ ba tiếng Phạn là Chitta. Chitta là niệm như ý đó, tứ nghĩ là niệm như ý. Niệm như ý là gì? Là sự cố tâm làm việc, mình cố tâm làm việc, mình gán làm việc, đó là niệm như ý. Điều thứ tư tiếng Phạn là Vimansa. Vimansa là tư duy như ý. Cái tư duy như ý là sự suy nghĩ hiểu cách làm, không phải làm càng, suy nghĩ, tư duy, suy nghĩ, chú ý là tư duy như ý, là chúng ta suy nghĩ để hiểu cách làm chứ không phải làm càng. Như vậy đó là tứ như ý. Mà tứ như ý này là cái hạnh mà Đức Phật đắc được đạo quả cũng do ngài hành bốn cái hạnh này. Tôi lặp lại, tứ như ý thứ nhất, dục như ý là sự vui lòng thả thích làm. Thứ hai, tinh tấn như ý là sự cương quyết làm việc. Thứ ba, niệm như ý là sự cố để tâm làm việc. Thứ tư, tư duy như ý. Tư duy như ý là sự suy nghĩ, hiểu cách làm. Đức Phật dạy phàm người muốn làm việc gì trước nhất phải có chương trình, và quan trọng nhất là phải có tâm cương quyết làm việc. Nghe không? Vì vậy trong bốn pháp như ý đều có nói tới tâm. Trong bốn pháp như ý này đều có nói tới cái tâm. Thấy không? Bởi vì mình nói là vui lòng, vui lòng thả thức làm là tâm rồi, thấy không? Cương quyết làm việc là cái tâm rồi, thấy không? Cố để tâm làm việc là tâm rồi, suy nghĩ để làm việc là tâm rồi. Như vậy tứ như ý này là Đức Phật nói tới bốn pháp như ý, là nói tới cái tâm. Bốn cái pháp như ý này đó, một là dục như ý, theo tâm lý thì đều gì mà tâm đã yêu hay thích thì tâm chăm chú và vào điều ấy, rồi khiến con người cố gắng làm xong việc. Dục như ý là vậy, là cái tâm mình yêu, mình thích cái điều gì thì mình để tâm chăm chú điều ấy, rồi làm cho điều đó thành công, cố gắng làm cho thành công. Như là dục như ý là sự ham muốn thả thức làm. Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải do nơi hai nguyên tắc theo trật tự sau đây. Cái việc nhỏ việc lớn thì mình làm có hai cái nguyên tắc. Một nguyên tắc là để tâm đúng vào việc làm và yêu làm việc. Yêu là thực là muốn, để tâm đúng vào việc làm và yêu cái việc làm đó. Điều thứ hai, bắt buộc tâm phải làm việc. Mình phải bắt buộc cái tâm mình làm việc. Quý vị nhớ câu này. Thường ngày đó mình buông lung cái tâm, cái tâm nghĩ cái gì mình làm theo nó, mình không có bắt nó. Mình muốn nghe pháp, bắt buộc nó nghe pháp. Mình muốn đi chùa làm phước, bắt buộc nó đi chùa làm phước. Mình muốn bố thí, bắt buộc nó làm bố thí. Cái này mình đừng có làm theo đó. Thành ra cái điều thứ hai là quan trọng là bắt buộc tâm phải làm việc. Phải có đủ hai nguyên tắc theo trật tự này thì chắc chắn việc làm sẽ được kết quả mỹ mãn. Đó, nếu quý vị có hai nguyên tắc này đó, để tâm đúng vào việc làm và yêu chuộng việc làm, rồi bắt buộc tâm làm việc, hai điều đó thì quý vị sẽ thành công mỹ mãn. Bằng ngược lại thì việc làm rất khó được kết quả. Nếu ngược lại cái đó, quý vị không để tâm trong việc làm, quý vị không bắt buộc tâm làm việc là khó kết quả rồi. Vì vậy Đức Phật dạy trước hết phải có tâm thích nghề trong việc làm của mình, tức là dục như ý, là thỏa thích. Đó, cái như ý thứ nhất, thỏa thích thì dục như ý là phải làm. Điều thứ hai là tinh tấn như ý. Tinh tấn như ý là cái pháp tinh tấn, là pháp mà Đức Phật thuyết rất nhiều chỗ trong các số pháp khác. Chúng ta nghe đến tiếng tinh tấn thì hiểu rằng đó là sự siêng năng làm việc, hay cương quyết hoặc can đảm làm việc. Cái tinh tấn là vậy đó, là siêng năng làm việc, cương quyết làm việc, can đảm làm việc. Người mà có tinh tấn làm việc á, thì làm việc gì cũng kết quả mỹ mãn. Trong kinh nói, nếu quý vị tinh tấn, quý vị tinh tấn tu hành, tinh tấn nghe pháp, quý vị kết quả mỹ mãn. Thấy không? Tinh tấn không có nghĩa là đem hết sức mình mà làm việc nhất thời, mà có nghĩa là ta làm tùy theo sức ta. Nghe cho kỹ, tinh tấn phải kêu quý vị xin lỗi chui đầu làm lại, không phải vậy, nhưng bền chí làm nhé, đừng có bỏ dở, hiểu không? Làm theo cái sức của mình đó, cái sức mình có nhiêu làm theo, mà đừng có bỏ dở, chứ không phải nói gán làm một thời nữa thôi, rồi thời khác thôi làm. Cái tinh tấn phải vậy, tinh tấn là làm từ từ mà làm hoài. Là tinh tấn là chúng ta làm tùy theo sức ta, nhưng không khi nào bị bỏ gián đoạn, đừng có bỏ gián đoạn đó, không chịu thua hoàn cảnh. Người có tinh tấn là không chịu thua hoàn cảnh, mặc dù hoàn cảnh đó cái gì xảy ra chúng ta vẫn làm. Quân chúng ta học đạo thì vẫn học đạo, mặc dù cái gì xảy ra cho chúng ta, hiểu không? Chúng ta tinh tấn, chúng ta vẫn tiến tới học đạo, không gì hoàn cảnh, không chịu thua sự thất bại. Chúng ta có thất bại gì nữa, không chịu thua thất bại đâu. Nghĩa là tinh tấn làm hoài. Tinh tấn có nghĩa là làm từ từ, không gián đoạn, không miễn cưỡng. Đó, tinh tấn là vậy, quý vị nghe kỹ. Làm từ từ, không có dứt đoạn, mà không phải làm miễn cưỡng. Chứ không phải kêu mà gán, rồi chút cái thôi luôn, không phải vậy. Tinh tấn là từ từ, không gián đoạn. Điều thứ ba, niệm như ý, nghĩa là bao giờ tâm cũng nghĩ đến việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Cái niệm như ý, niệm là nhớ đó, mình niệm Phật thì nhớ Phật nè, niệm kinh là nhớ kinh nè, niệm như ý là cái tâm mình phải nhớ đến cái việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm, tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Điều thứ tư, tư duy như ý. Cái tư duy như ý là dùng trí tuệ để quan sát lại việc làm của mình. Mình phải có trí tuệ để quan sát cái việc làm. Nếu thiếu trí tuệ kiểm soát tâm thì không khác nào xe chạy trong đêm tối mà không đèn. À, chiếc xe mà chạy trong đêm tối không có đèn làm sao thấy đèn chạy? Cũng như mình làm việc mà không dùng trí tuệ để quan sát thì cũng như chiếc xe nó chạy đêm tối không có đèn vậy, ta không có đúng, thấy không? Vậy chúng ta muốn làm xong công chuyện không bị thất bại và bỏ dở thì phải có bốn pháp như ý trên. Đó là nói về phương diện ở đời. Còn về đạo đức thì phàm người tu Phật tại gia hay bậc xuất gia, khi làm một việc gì cũng phải có đủ bốn pháp như ý, chẳng hạn như bố thí, trì giới hay tham thiền vân vân. Đó, chúng ta người tại gia cũng phải có bốn pháp.